Nam mô Đức Bổn Sư Phụ Thích Ca Mâu Ni. Thưa đại chúng, là chúng ta học tiếp vô kinh Di Giáo. Cái bài mà chúng ta học vẫn còn dở dang đó là bài thứ 12, thưa các vị. Bài này nó có cái chủ đề là nuôi dưỡng trí tuệ. Bài thứ 12 của kinh Di Giáo. Khi chúng ta dùng cái từ này thì các vị nên hiểu ngầm rằng cái năng lực trí tuệ của chúng ta nó lớn từng ngày chứ nó không có dừng nha. Nó không có hàm nghĩa rằng là mình phải đến trường mình mới học được. Hằng ngày chúng ta có quyền học với sách vở, học với bằng hữu. Đó là cái học hạn chế rồi đó. Còn cái học mà thông minh đó, thì mình học với thiên nhiên, với đất trời. Cỏ cây nó vận hành một năm bốn mùa là bài học. Là chúng ta cũng học từ ngày với đêm. Ví dụ một ngày từ sáng tới chiều là đã có một bài học về vô thường rồi nhé. Mình hình dung rằng là điều thứ nhất thì giờ một ngày nó qua rất là nhanh. Và cái chu kỳ của một ngày nó giống như là chu kỳ một năm, thì có xuân hạ thu đông. Ví dụ như mùa xuân, đó là cái mùa của dịu mát, của lễ hội, của bông hoa nở. Mùa hè đó là mùa của nắng rực rỡ, của trái cây chín. Mùa thu đó là mùa lá vàng, sức sống nó bắt đầu nó hội tụ lại trong tự thân. Mùa đông đó là cái mùa của sức sống nó bắt đầu nó ngủ, nó tìm phục lại. Thú rừng nó cũng vậy. Con gấu ở Bắc Cực đó, nó kiếm ăn 6 tháng thôi. Thay vì nó chứa thức ăn bên ngoài thì nó chứa thành mỡ của nó. Để rồi mùa đông đến thì nó ngủ vùi 6 tháng. Thế thì nó cũng học từ bài học thiên nhiên để tồn tại. Chúng ta thì cái bài học đầu tiên chúng ta cũng phải học từ thiên nhiên, đó là một ngày cũng có bốn mùa. Và sáng cho tới quá nửa buổi thì mặt trời đi rất chậm, thời gian rất chậm. Ví dụ như mùa xuân, mùa hạ, mùa thu thì thời gian rất chậm, nhưng mùa đông thì rất là dài. Cái hiển nhiên là quốc gia nào cũng thế, vào mùa đông thì ban ngày rất ngắn và ban đêm rất là dài. Thì cái điều này nó chứng minh nơi tự thân chúng ta, thưa các vị. Tuổi trẻ nhộn nhịp, tuổi thanh xuân trưởng thành, rạo rực qua nó rất là chậm. Thế nhưng mà tuổi già rồi thì thưa các vị, cái tuổi già nó chìm vào cái nỗi u ám buồn phiền tối tâm rất là dễ. Tuổi già nào cũng vậy cả. Hình dung rằng mặt trời nghiêng bóng thì mặt trời lặn rất nhanh. Tuổi nghiêng già rồi thì cái nỗi chán chường nó tới nó rất là vội vàng. Không tin hỏi mấy bà già này biết. Bệnh nè, ăn không được nè, ngủ không ngon nè, không còn sinh thú gì giữa cuộc đời cả. Rồi các vị học cái bài học thiên nhiên như thế thì các vị phải trân quý cái điều cạn nhất là sức khỏe mình đang còn, tuổi trẻ mình đang có. Và nếu thanh niên nam nữ mà học được bài học này thì họ có thể làm cho cái tuổi già của họ khỏe mạnh, ít tật bệnh. Không có ai mà phung phí đời sống, phung phí sinh lực tuổi trẻ mà tuổi già khỏe mạnh đó. Anh càng phung phí bao nhiêu, anh càng rượu chè bao nhiêu, anh tàn phá thân anh bao nhiêu thì tuổi già lâm vô tình trạng bệnh dễ lắm lại. Thế thì đó là bài học đầu tiên mà chúng ta học được từ đất trời, từ thiên nhiên. Rồi người xưa, thưa các vị, có khi họ không cần học đạo với thầy nào, họ chỉ nhìn lá rơi thôi họ giác ngộ vô thường rồi. Nhìn lá rơi giác ngộ rồi. Và giác ngộ đầu tiên là hình hài này có ra thì chịu chung cái quy luật của sinh diệt vô thường thôi, không có một ai tránh được cả. Và người ta nhận ra cái điều này càng sớm á, thì người ta đối với đời sống người ta trân quý từng ngày. Tại vì sẽ đến một lúc nào đó anh muốn có một ngày của đời sống không được. Cái tặng phẩm lớn nhất của cuộc đời này là đời sống anh, chứ không có gì khác đó. Này nhà, này cửa, này ngựa, này xe, này người thương anh, nó là bên ngoài thôi. Cái quý nhất là hình hài này. Anh quý được hình hài anh. Anh sống cho tròn từng đời sống một ngày. Anh thương anh cho đủ. Thì cái điều kỳ lạ là năng lượng lành thương yêu anh tưới tẩm đầy cả thân anh, thế thì anh sẽ làm cho năng lượng thương yêu này nó tràn ra tới người khác. Còn anh quên anh hướng ra ngoài bao nhiêu ấy, có hàm nghĩa rằng là anh chưa biết thương mình. Bên trong anh trống bao nhiêu ấy, anh chưa rót đầy sự thương yêu vào lòng anh ấy, thì anh sẽ không có cái phẩm chất thương yêu để cho ai hết. Nguyên tắc nó là vậy. Anh giàu anh mới cho người ta được. Anh rót cái sự thương yêu đầy lòng anh mới cho người ta được. Thưa các vị, bài học đầu tiên mở ra thì chúng ta biết rằng cuộc đời này mọi thứ nó đều được nuôi dưỡng. Thân này cũng được nuôi dưỡng. Trí tuệ này cũng được nuôi dưỡng. Năng lực giác ngộ cũng phải được nuôi dưỡng từng ngày. Ở mức độ cạn nhất là sự suy nghĩ của các vị mà hướng về cái nẻo tích cực lành thiện từng ngày, thì các vị cũng rót đầy tâm của các vị từng ngày bằng cái sự suy nghĩ vô cùng là lành, vô cùng dễ thương. Rồi các vị rót đầy tâm thức của các vị từng ngày bằng cái buồn, bằng cái giận, bằng cái lo âu, bằng cái bất an. Thế thì các vị cũng đang nuôi dưỡng mình. Cái phẩm chất xấu, phẩm chất quỷ diệt, phẩm chất tàn phá từng ngày. Cho nên mọi vật ở đời này nó đều là sự nuôi dưỡng cả. Thế Tôn gọi là có bốn loại thực phẩm. Thực phẩm nuôi thân, thực phẩm nuôi những vui buồn, thực phẩm nuôi những sự suy nghĩ, thực phẩm nuôi ý chí của mình nữa. Đó là bốn loại thức ăn. Thế rồi mình trở lại cái chủ đề nuôi dưỡng trí tuệ. Mình xin lặp lại, thưa các vị, trí tuệ là một món quà. Nó không phải là của hời. Nó không phải tự nhiên mà có nha. Các vị hình dung rằng mình tự nhiên mình đi vô trường mình lấy cái phía đi được à? Không. Phải mày mò ngồi trong ghế nhà trường từ lúc bé thơ cho tới qua trung học, cho tới qua đại học, rồi lên nữa, lên nữa, lên nữa. Thế thì hình dung rằng trí tuệ nhân gian người ta phải mất 25-30 năm mới thành đạt được cái đỉnh của trí tuệ. Thế thì cái con đường của trí tuệ đạo Phật, thưa các vị, nó mất bao nhiêu năm? Một đời người không có nghĩa gì đâu. Một đời người tu không có nghĩa gì đâu. Mà phải nhiều đời nữa kia. Mỗi đời tích góp một chút, mỗi đời tích góp một chút, nó mới thành tựu được cái sự giác ngộ viên mãn. Cái điều thứ hai, thưa các vị, cái năng lực trí tuệ này mà nó phát triển đến tầm cao bao nhiêu á, thì tâm thức các vị thênh thang bấy nhiêu, lòng thương yêu của các vị rộng bấy nhiêu, cái khả năng cố chấp của các vị, hẹp hòi của các vị nó rớt xuống bấy nhiêu. Một cái ví dụ rất hay đó là thế này. Ví dụ như mình đứng ở dưới thung lũng á, mặt mình úp vào vách núi, mình không thấy đâu cả. Thế nhưng mà các vị lên đến một đỉnh núi thì các vị thấy có ngàn vạn đỉnh chứ không phải một đỉnh. Thế thì người ta vươn đến tầm cao của trí tuệ, người ta sẽ thấy điều thứ nhất là đủ khiêm tốn. Đủ khiêm tốn. Bằng không thì mình rất là kiêu ngạo. Mình tưởng rằng là đất trời này gom hết lại, sự hiểu biết chỉ có mình thôi. Còn nếu mình đứng trên đỉnh cao trí tuệ thì mình thấy là mênh mông. Năng lực trí tuệ nó không phải là chỉ có một mình. Càng không phải là chỉ có một đạo Phật mới có. Hẹp hơn nữa là càng không phải là chỉ có thầy mình mới có trí tuệ. Thế cho nên trí tuệ vươn tới tầm cao thì tâm hồn người ta mới rộng mở. Những cái cố chấp hẹp hòi, vị kỷ người ta rớt xuống. Đó là năng lực kỳ lạ trí tuệ. Và đặc biệt là đạo Phật rất là tôn trọng trí tuệ. Trí tuệ mới đưa đến giải thoát. Định không đưa đến giải thoát. Định niệm đưa đến tuệ. Và chứng nghiệm tuệ giác thành tựu được sự giác ngộ. Ở nhân gian thì các vị trí tuệ nó vẫn đứng hàng đầu. Trừ những cái cơ chế độc tài nó mới hủy diệt năng lực trí tuệ của con người. Chứ thường thì nó đứng hàng đầu trong xã hội. Chưa có một cơ chế nào, một giai cấp nào, một định chế chính trị nào họ coi thường trí tuệ cả. Rồi hành tinh chúng ta phát triển như tới hôm nay, cái nền văn minh đẩy lên đến chiều cao như hiện tại từ năng lực trí tuệ của loài người. Nếu trí tuệ người ta không phát triển đến chiều cao thì thưa các vị, bây giờ chúng ta vẫn còn khoét đất làm nhà chứ chưa có được cái nhà để ở. Chúng ta cuốc bộ từng bước chứ chưa thể bước lên chiếc xe cọc cạch. Thế thì năng lực trí tuệ nó đóng góp cho nền văn minh của loài người. Thế là trong đạo, Đức Thế Tôn dạy này. Này tỳ kheo các ông, nếu trí tuệ có thì không có tham trước. Tức là cái sự tham lam nó rớt xuống. Thường tự tỉnh sát, không để sinh ra tội lỗi. Thế là ở trong pháp của ta có thể đạt được sự giải thoát. Yếu tố trước tiên đó là khi người tu mà có năng lực trí tuệ thì loại bỏ lòng tham rất là dễ. Điều thứ hai, cái năng lực tinh tấn nó cũng phát sinh ra nơi họ rất là dễ. Điều thứ ba đó là xứng đáng được gọi là người đệ tử của Đức Thế Tôn. Đoạn thứ hai, nếu chẳng như vậy, đã chẳng phải bậc đạo nhân, lại cũng chẳng phải kẻ bạch y, không biết gọi là gì. Cái câu này Thế Tôn xác định vô cùng quan trọng nha. Nếu không có trí tuệ thì không thành phẩm chất của một người tu. Và cái bài này đặc biệt là dạy cho giới tu sĩ. Anh đã chẳng phải là người xuất gia, cũng chẳng phải là bạch y, tức là chẳng phải là cư sĩ, thế thì không ở trong cái giới nào cả. Nếu ù ù cả cả, cái từ Việt Nam ta gọi, tức là gặp mọi việc giống như úp mặt vô vách, không biết giải quyết ra làm sao. Giống như con đà điểu vậy đó. Nó gặp kẻ thù tới là nó chúc đầu nó xuống dưới cát. Nó nghĩ rằng nó không thấy, tức là không có kẻ thù. Thì cái tình trạng thiếu trí người tu nó là như vậy. Đó là cái ví dụ dễ hiểu nhất. Đó là đoạn thứ hai. Thế đoạn thứ ba, mình đã học hết hai đoạn hôm trước rồi nghe. Cái này mình ôn lại thay đoạn thứ ba. Nuôi lớn, tự nuôi lớn mình bằng trí tuệ. Cái món quà này thưa các vị, nó rất là khó tính nghe. Không ai cho các vị được cả. Các vị phải tự làm cho mình lớn thôi. Chuyện cổ Việt Nam có chuyện vui đó. Có anh chàng cọp, anh ngồi bìa rừng á. Anh thấy cái con trâu to như thế mà nó lại kéo cây cài cho anh nông dân kia. Anh nông dân kia lo lâu đét cái đít nó một roi. Thế rồi anh cọp người ta rất là ngạc nhiên. Đợi cho bác nông phu mở trâu thả vô bìa rừng ăn. Anh mon men tới anh hỏi chứ, này trâu à, mi to lớn như thế, sừng mi dài như thế, dữ dằn như thế, ta còn sợ. Thế mà tại sao có thằng nhỏ con chút xíu sao nó đét đít mi mà mi nghe lời nó là sao? Nó bắt mi kéo cài rồi nó thả cho mi ăn cỏ, mi làm cả ngày như thế. Tại sao mi lại sợ cái thằng bé con phía sau vậy? Tức là cái thằng người ta vậy đó. Trâu nó nói, cái thằng đó coi thì nhỏ nhưng mà nó thông minh, có trí tuệ á. Cọp nó không tin, nó nói nhỏ xíu vậy mà làm sao mày sợ được. Được rồi, để tao hỏi cái thằng người ta đó thử coi sao. Nó tới nó hỏi chứ, này, cái trí của mày để đâu mày đem ra cho tao coi. Anh nông dân gặp cọp, thưa các vị anh sợ quýnh rồi. Thế rồi bị cọp nó hỏi thế, anh líu lưỡi, không biết trả lời sao. Thế nhưng mà lúc bây giờ cũng đủ thông minh. Nó nói, ồ, tao đang bắt trâu cài cho nên tao bỏ quên trí tuệ ở nhà. Mày có thể đợi tao về lấy được không? Cọp nó, được, tao sẽ chờ. Nó, nhưng mà tao làm sao tin mày được? Mày là cọp, mày ở đây mày giật trâu tao mà ăn thịt sao? Nó, tao hứa là tao không có giật trâu mà ăn thịt đâu. Nó, không, tao không thể tin được. Bây giờ có thể thế này, mày nằm yên cho tao trói, tao mới có thể tin được. Lấy cho mày yên đó thì tao mới về, tao lấy cái trí thông minh của tao ra đây tao cho mày coi. Thế là anh cọp nhà ta nằm yên đó cho bác nông dân người ta lấy cái dây cột bò là trói bốn chân lại. Trói xong anh ta cầm cái roi đánh bò, anh ta tới anh ta đánh cọp, anh ta đầy trí thông minh của tao đây, đánh cho một trận. Thưa các vị, ông 30 rất là kinh sợ, sau đó bứt được dây chạy vào rừng rồi nhìn con người thấy chết khiếp. Nó nhỏ như thế nhưng mà nó có trí, cho nên trí không biết nó cắt ở đâu mà nó dễ sợ thiệt. Đó là câu chuyện cổ. Và thưa các vị, trở lại chuyện này, Điều thứ nhất, như mình vừa thưa với các vị đôi lần đó là có hai cái loại nó thuộc về vô hình, nhưng mà một cái thì nặng, cái thì nhẹ nghe. Cái buồn của các vị, cái giận của các vị, cái lo âu của các vị, cái căng thẳng bất an nó cũng vô hình. Thế nhưng mà bỏ vào đây thì nó nặng ạ. Nặng ì, nặng ịch, nó làm cho mình chìm liễm, nó làm cho mình buồn bã, không có thể dựng đời sống mình dậy để làm cái chi cả. Nó không có làm cho đời sống mình tươi vui hưng phấn. Năng lực trí tuệ nó cũng là loại vô hình. Thế nhưng mà cất vào đây bao nhiêu thì cũng không nặng. Không có loại trí thức nào để vào đầu anh mà nó nặng hết. Trái lại nó làm anh nhẹ lên. Đó là phẩm chất của nó có hai cái sự khác biệt. Và từ cái điều này, thưa các vị, Đạo Phật dạy cái đặc nét đầu tiên đó là cái năng lực trí tuệ này ta có thể nuôi dưỡng được nó nếu muốn nuôi dưỡng đời sống tu. Nếu muốn thành đạt sự giải thoát thì không có con đường nào khác ngoài con đường phát triển năng lực trí tuệ cả. Thế là cái câu kinh Đức Thế Tôn diễn đạt thế này: người có trí tuệ chân thật ấy là chiếc thuyền chắc vượt qua biển già bệnh chết. Đầu tiên, đoạn phiền não sinh tử, đoạn lậu hoặc sinh tử đó. Có hai loại trí tuệ. Một đó là loại trí tuệ giả vờ, hai là loại trí tuệ chân thật. Ví dụ, mình đi học, có những bài trắc nghiệm mình làm không được, mình copy, mình rình rình cái anh bạn của mình chép, hoặc là người ta làm sẵn người ta đưa mình, thì thứ các vị cũng đậu như ai, cũng làm bài được như ai, nhưng mà cái đó là giả vờ, không phải thực chất của anh. Anh không có moi ra từ trong đáy lòng của anh, trong tâm thức của anh, trong cái đầu của anh ra, cho nên gọi cái đó là ăn cắp của người ta xài thôi, không phải chân thật. Còn mình vô lớp, mình cắm cúi, mình làm được bài, mình giải thích được đề toán, giải thích được những cái phương trình toán học, thì người ta gọi đó là cái của thiệt của anh, đó là con người học thật, chứ không phải copy, không phải ai mớm cho cả. Trả lời một cách rất là tỏ tường từ trong tâm thức mình tuôn chảy ra. Thì cái điều này nó được ví dụ với cái trí tuệ giả vờ và cái chân thật. Thế nào là giả vờ? Thưa các vị, những cái vai mượn từ bên ngoài gọi là giả vờ, những cái nó tuôn chảy từ bên trong của các vị thì gọi nó là chân thật. Thế rồi mình hỏi nhau là cái thứ gì ở trên đời này, tất cả những dòng chảy suy nghĩ của các vị được gọi là chân thật hay là giả vờ đây? Từng suy nghĩ của ta, cái đặt tên của ta, cái buồn giận ghét thương của ta, nó là thiệt hay là giả vờ vậy? Dùng con mắt đạo lý mà nhìn á, thì thưa các vị, nó đều không phải thiệt nghe. Tại vì sao? Tùy vào cái môi trường các vị được đào tạo, các vị được thu nhập, cho nên các vị có một cái suy nghĩ như thế này, người kia trong một môi trường khác thì có một cái suy nghĩ khác. Tôi ví dụ, mình sinh ra trong một cái môi trường nghèo khó, bố mẹ mình dạy rằng là phải bằng mọi cách kiếm tiền nha con, tiền vô cùng quan trọng. Thế là mình lớn lên, từ những ý niệm ban đầu bố mẹ mình dạy, cho nên mình trở thành người rất là ham tiền. Thế rồi mình sinh ra trong một môi trường là tiền nhiều quá, bố mẹ mình không có bận tâm gì về chuyện tiền bạc cả, mà dạy cho mình một câu từ bé đó rằng là cái quan trọng nhất giữa trần đời này là phải có danh nghe con. Con phải trở thành thống đốc tiểu bang nghe, phải trở thành người ứng cử viên để vô Nhà Trắng làm tổng thống nghe. Cho nên cái đầu của mình, thưa các vị, nó không hề đặt cái vấn đề tiền, mà đặt vấn đề là phải có danh thôi. Thế rồi các vị sinh ra trong cái môi trường văn hóa tôn giáo, nơi đó người ta dạy rằng là này của tiền nè, này lợi danh nè, nó rất là phù du, nó đến đi chóng vánh thôi. Tại vì không ai mà không chết giữa cuộc đời này, cho nên điều quan trọng nhất là khi có một đời sống này, mình phải làm thế nào thâm nhập được để biết rằng ta là ai, ta từ đâu đến, và ta chết rồi, tức là bỏ đời này này, ta đi về đâu? Ta có phải là một linh hồn bay về thiên đường không? Hay ta là một bóng ma vật vờ. Và ta trưởng thành trong cái môi trường văn hóa như thế, cho nên cái đầu ta nó là không có nặng về tiền, nó không nặng về cái chuyện kiếm chức tước quyền quy gì của cuộc đời cả. Thế thì những điều này nó minh chứng rằng tất cả những cái mà các vị suy nghĩ đây, các vị phê phán đây, nó đều là giả vờ do tâm mượn bên ngoài đặt vào đây, chứ nó không phải là trí tuệ thật, nó chỉ là sự suy nghĩ. Cái tầng thứ hai của giả vờ này, thưa các vị, do vì mọi sự suy nghĩ của các vị nó đều là một tràng ngôn ngữ đang nói thì thầm ngang qua đây, phải không? Đầu ta nó không đơn thuần yên vắng, mà đầu ta nó rất là quyên thuyên náo nhiệt, nó luôn thầm thì, nó luôn nói, không phải một người mà nhiều người trong đây, có khi nó cãi lộn trong đây nữa. Và có những lúc thì nó yên vắng, có những lúc thì nó rất ồn ào. Thế thì lúc nó yên là ta hay lúc nó ồn ào là ta? Lúc nó suy nghĩ một chiều là mình hay là nó suy nghĩ đa chiều là mình? Có khi nó nghĩ đông, khi nó nghĩ tây, khi nó cho cái này là phải, khi nó cho cái này là quấy. Hôm qua thì nó thấy người đó dễ thương, bữa nay nó thấy là đáng ghét. Thế thì cái nào là ta? Do vậy cho nên tất cả những điều diễn hành ở trong tâm thức, ta gọi nó là giả vờ, là như vậy. Các vị thử nhìn lại mình thì biết điều này. Đức Thế Tôn nói là tất cả những suy nghĩ của ta đều là những cái giả vờ. Ta nghĩ ta là người thế này, ta là người quan trọng, ta là người dễ thương, ta là người thua thiệt người khác, ta xấu, ta đẹp, vân vân. Thưa các vị, đều là những cái rất giả vờ, chứ không có một cái định chuẩn nhất định. Thế nào là dễ thương, thế nào là dễ ghét, thế nào là tột cùng của sự thương và ghét, thưa các vị, nó đều là những cái thước đo rất giả vờ. Đó, ví dụ, trong quá khứ ấy, thì người đẹp, người ta quan niệm rằng nó phải tròn trịa, tròn trĩnh đàng hoàng, giống như cỡ như Liz Taylor đó, được đẹp. Thế giờ cô nàng đó mà còn sống thì thưa các vị, người ta gọi là người xấu thì không đẹp. Bây giờ người đẹp bây giờ là phải cao là một nè, ốm là hai. Thế thì ngay cái đẹp thôi thì nó đã là giả vờ rồi, thưa các vị. Cái quan niệm từng thời rất là khác nhau. Thế thì thưa đại chúng, tất cả những cái suy nghĩ của các vị đây, phê phán của các vị, tất cả giá trị các vị đặt ra trong cuộc đời này, nó đều là những giả vờ chứ không có thật. Ta rất cần những điều này để sống giữa cộng đồng loài người. Nhưng mà ngoài những cái điều này, còn có một điều thật hơn, nó nằm trong đây nữa, là cái chi? Là cái không suy nghĩ, cái không phê phán, cái không nói thì thầm. Nhưng mà nó chứng biết mọi thứ thì gọi đó là cái rất thật. Ví dụ, đây là con người. Tôi đứng đây tôi nhìn con người. Hay đây là đối tượng để tôi suy nghĩ. Rồi đây là cái sự suy nghĩ của tôi hướng về đối tượng. Kia là cái thấy, và tôi là người đang thấy. Hai cái này nó cùng có mặt với nhau. Thế thì cái sự suy nghĩ về con người này, thưa các vị, nó là một tràng ngôn ngữ ý thức đang vận hành. Thế rồi ngoài cái chùm suy nghĩ này đang phóng chiếu về cái đối tượng này, nó còn một cái năng lực bên ngoài nữa, nó phủ trùm luôn cái phần này nữa. Cái này đó là sự suy nghĩ thầm thì trong tâm thức của ta. Những buồn vui giận ghét trong đây, những tiếng nói nó rộn ràng, nó đang tuôn chảy ngược xuôi đây. Thế nhưng mà ngoài những cái điều các vị đang nhận biết là tôi đang suy nghĩ, tôi đang vui, tôi đang buồn, tôi đang nói thầm thì, tôi đang cãi lộn trong đầu, còn có một cái năng lực nhận biết nó đang thấy cái phần này nữa, nó phủ trùm phần này nữa. Mà cái phần này thì nó là không có tiếng nói thầm thì suy nghĩ, không có buồn vui giận ghét, không có lo âu, tức là nó không đến, không đi, không sinh, không diệt chi cả. Thì đây gọi là trí tuệ chân thật đây. Năng lực biết đó gọi là trí tuệ chân thật. Thế rồi mình hỏi nhau là nó ở đâu? Ngay trong thân tâm này nó đang ở đâu? Nếu nó ở ngoài thì dính gì ta? Đây là hình vẽ biểu trưng đó nghe. Thế thì nó phải ở ngay nơi đâu? ngay nay vui, ngay nay buồn, ngay nay lo lắng, ngay nay bất an. Tức là khi anh vui, anh buồn, anh lo lắng, anh bất an, anh suy nghĩ lung tung đây, thì liền tức khắc anh có thể là người đang quan sát cái lo buồn suy nghĩ bất an được. Có hai phần. Một phần là đang suy nghĩ, một phần là cái con người quan sát, con người đang thấy sự suy nghĩ, thì cái con người đang thấy ấy được gọi là trí tuệ chân thật. Nó không có nói thầm thì, không có quyên thuyên. Nó chỉ đơn thuần là cái nhìn sáng tỏ nhận biết thôi, thì gọi nó là trí tuệ chân thật. Và cái ví dụ vô cùng dễ hiểu là mọi cái thứ suy nghĩ thầm thì nó đa dạng, nó nhiều cấp độ, nó có sắc màu. Nhưng mà cái thấy của các vị thì chỉ đơn thuần có một, không có nhiều, không có sắc màu. Ví dụ như các vị là đối tượng để tôi nhìn, thì các vị nơi đây có 50 người thì 50 đối tượng khác biệt, 50 giới tính khác biệt, ăn mặc khác nhau, tuổi tác khác nhau, trình độ khác nhau, nói năng âm sắc khác nhau. Thế nhưng mà cái con người thấy thì chỉ có một mình Thầy Phước Tỉnh, chứ đâu có thể hai người được. Thì từ cái ví dụ đó các vị trở vào bên trong, cái ý thức của các vị, sự suy nghĩ của các vị nó đang vận hành thì nó rất là phức tạp, nó có hàng trăm thứ khác biệt. Thế nhưng mà cái thấy của các vị thì chỉ có một, cái nhận biết sự suy nghĩ chỉ có một, cái suy nghĩ là đối tượng bị thấy, còn cái con người đang quan sát cái suy nghĩ đó là chủ thể thấy. Chủ thể thấy thì chỉ có một. Điều thứ hai, chủ thể thấy thì không phải là cái suy nghĩ. Nó chỉ đơn thuần là cái sự nhìn thấy thôi, nhận biết thôi. Điều thứ ba, cái chủ thể thấy này nó không sinh, không diệt, chưa từng đến, chưa từng đi bao giờ. Nó không phải do học tập mà có. Học tập nó chỉ tăng trưởng kiến thức để cho các vị lý luận thôi, chứ không phải là cái sự thấy trực tiếp. Ví dụ như tôi nhìn các vị nơi đạo tràng này đang học, thì tôi nhìn tôi liền phân biệt đây là cô Quỳnh Nghiêm nè, đây là các thiền sinh nè, đây là cô Mẫn Nghiêm đang dịch nè, đây là cô Trung Chính vân vân. Thì từng người đối tượng có tên khác biệt. Thế nhưng mà cái nhìn đầu tiên tôi chỉ nhìn qua, tôi nhận diện các vị đang có mặt nơi đây, tôi không cần nói thì thầm, không cần định danh. Thế thì thưa các vị, tự nhiên là cái sự nhận biết của tôi nó trong veo, nó không có tiếng thì thầm, nó đơn thuần chỉ là sự nhận biết đơn giản, đơn thuần thôi. Thế thì quay vào bên trong ta, hai cái phần này nó rất là rõ thôi. Cái phần bị biết, cái phần bị nhìn thấy thì nó nhiêu khê, nó phức tạp. Còn cái phần đang thấy thì nó đơn thuần là chỉ là cái biết trong sáng, rỗng lặng, tỏ tường. Hay cái từ khác người ta dùng đó là nhận biết mà vô niệm. Nhận biết mà vô niệm, không có tiếng thì thầm, cho nên gọi nó là vô niệm. Thì cái năng lực trí tuệ này, trong cái đoạn văn này gọi là trí tuệ chân thật. Nó hàm cái nghĩa thứ hai là gì? Đó là trí tuệ bát nhã. Nó gọi là năng lực chánh niệm hiện tiền. Ta sống với chánh niệm hiện tiền có cái hàm nghĩa rằng ta luôn sống với cái sự nhận biết. Thế thôi. Thưa các vị, ngay nơi đây đã mở ra cái pháp hành trì cho chúng ta tu tập rồi nghe. Các vị đi tới, các vị đi lui, các vị ngồi, các vị đứng, các vị nói, các vị cười. Các vị đưa tay, kéo tay, các vị nghiêng đầu, nhau mắt. Nếu các vị có thể làm cho thân và tâm các vị nó sống bừng bừng ngay hiện thời, nó không phải sống trong trạng thái lãng quên. Thế thì các vị đang làm cho thân và tâm các vị có mặt một chỗ, các vị đang sử dụng cái năng lực trí tuệ chân thật. Và khi các vị sử dụng trí tuệ chân thật thì cái việc nó phải xảy ra là việc này đây. Các vị đoạn lậu hoặc, chấm dứt tử sinh, nương con thiền trí tuệ này đạt thẳng lên niết bàn. Nó vô cùng là đơn giản như vậy. Người ta tưởng chuyện tu nó rắc rối khó khăn, nhưng mà thưa nó đơn giản lắm. Sống từng sát na như thế, sống liên tục như thế thì thành đạt sự an lạc hiện tiền thôi. Ngay bây giờ, ngay đây. Năng lực Phật là cái tự hữu nơi nội thân các vị. Năng lực Niết Bàn là cái các vị đang sử dụng. Các vị có cho phép trạng thái Niết Bàn nó hiển lộ nơi các vị hay không mà thôi. Mình có cho phép cái trạng thái an lạc nó có mặt nơi mình hay không mà thôi. Và dường như là mình rất là sợ cái trạng thái an lạc nó rớt xuống đời mình. Mình muốn là phải suy nghĩ, phải vọng động, phải bất an, phải lo âu, phải phiền muộn. Phải có cái gì đó để tôi nghĩ suy. Và khi tâm thức mình nó yên, nó lặng thì mình thấy dường như là nó rất là trống trải. Mình rất là sợ. Trong khi cái trạng thái này, thưa các vị, nó rất là dễ phát sinh nơi các vị. Tôi mới học được một cái cách người ta bài cho khi nổi cơn giận đó, có cách trị liệu rất là hay. Các vị biết làm sao trị liệu cái giận nó đang bừng bừng lên không? Những thầy thuốc đông y của bạn nói thở, thở xì xì, thở ra hơi mạnh vậy đó. Khi mà cái hơi tàn trữ nội lực ở trong này tự nhiên nó ra hết rồi, hơi sức đâu nữa đâu mà giận, tự nhiên cái giận nó bay mất. Cái buồn cũng bay mất, thở mạnh, thở xì xì ra hơi vậy đó. Thở chỉ vài phút thôi thưa các vị là tự nhiên không còn giận nữa. Và nếu mình giận, mình không thở kêu đó, thì nó ấm ức trong lòng, mình sẽ buồn phiền, mình sẽ mở lời xúc phạm người ta. Nhưng mà nếu trong lúc đang giận mà các vị thở vậy thì chắc chắn rằng là hơi thở nó làm dịu hết những cái bức xúc phiền não nổi cơn trong các vị ra. Điều kỳ lạ là thân với tâm thôi các vị, nếu người ta khéo á, người ta làm cho cái năng lượng nhận biết đó tràn đầy nơi thân thì tức khắc là những cái buồn, giận, ghét, thương, ưu tư, lo lắng tự nhiên nó phải rớt xuống hết. Mình thở vào, biết thở vào, thở ra, biết thở ra là để làm một việc là thân với tâm cùng nhập lại làm một. Để cho đời sống mình từng bước chân, từng cái nhìn, từng cái câu nói mình nó sống động. Nó có cái năng lực hoàn thiện nhất của một con người sống động. Chứ nó không phải là thân ở đây mà tâm ở chỗ khác. Rồi cái bước đó nó dẫn tới bước thứ hai, thưa các vị, là nó làm cho thân các vị sáng bừng cái năng lực nhận biết. Và khi các vị sống được với cái năng lực trí tuệ chân thật như thế này, thì thưa các vị, mọi thứ buồn, giận, ghét, thương bên trong các vị không có cái điều kiện gì để nó sinh ra hết. Nó không được phép sinh ra. Và nó không có chỗ đất đâu để nó sinh ra. Các vị đang mãi miết với cái công trình thực tập làm cho cái năng lực chiếu sáng của các vị nó phủ trùm toàn thân, thì không có một cái loại phiền não nào sinh ra được hết. Thì ngay tức khắc mọi thứ lậu hoặc đều bị đoạn tận. Ngay tức khắc là các vị chấm dứt được dòng chảy tử sinh. Cảm nhất là trong cuộc sống đời thường này, những cái u ám, những cái bất an, những cái thất vọng, những cái thất tình của ta thưa các vị, nó triệu nặng mấy gì nữa, nhưng mà nếu các vị sống được với cái năng lực nhận biết chiếu sáng như thế này thì chắc chắn là nó rớt xuống hết. Thực tập đi để biết. Ai mà bị người tình phụ cho, đó là cơ hội tốt để các vị tu, để các vị chứng nghiệm được cái năng lực màu nhiệm của năng lực trí tuệ. Cái điều kỳ lạ là người ta cứ ôm cái khổ đau vào lòng, người ta nhận chìm đó. Người ta nghĩ rằng là khổ đau không có thuốc gì chữa hết. Đến nỗi là người ta thôi thì chết cho rồi. Khổ quá chịu không nổi, bị tình phụ rồi chỉ có nước chết. Nhưng mà thưa các vị, cái trạng thái khổ đau mà nó nhận chìm các vị đến đâu đi nữa, nó vẫn là cái trạng thái sinh diệt trong tâm thức các vị. Nó nổi, nó chìm thôi. Nếu mà mình có khả năng nhận diện nó, có khả năng nhìn nó, và kỳ thực là quan sát nó được chứ không phải không được. Cái buồn nó sinh ra ở người khác thì các vị không có nhận ra. Cái bực bội sinh ra ở nơi ông A và B thì mình không thấy. Tại vì nó trong đáy lòng của người ta. Cái thất vọng nó sinh ra Ở người khác thì chúng ta chịu thôi, không có cách gì cứu được họ cả. Nhưng mà cái thất vọng, cái khổ đau, cái trầm cảm nó sinh ra bên trong ta. Nếu nó ở bên trong ta thì ta có quyền nhìn nó, ta có quyền nhận ra nó. Và khi các vị nhìn nó, các vị nhận ra nó, thì các vị là người nhìn, nó là cái bị nhìn. Mà người nhìn và các vị nhìn thì nó có khoảng cách à. Nó không phải là ta, nó có khoảng cách với ta, nó là cái bên ngoài ta. Thì thưa các vị, chỉ cần an trú trong cái có người nhìn nỗi thất vọng, thế thì tất cả cái nỗi niềm nó tự nhiên rớt xuống hết. Đây là một pháp tu ngắn nhất, trực tiếp nhất và trí tuệ nhất. Và điều cuối cùng là không mang cái tính tôn giáo gì trong đây cả. Không hề mất 10 năm, 20 năm gì các vị mới thực tập được điều này nghe. Không phải là khổ hạnh, không phải ăn chay, không phải nằm đất, không phải cạo tóc. Không phải mất 5 năm, 10 năm gì mới làm được điều này. Anh có làm được nó hay không bây giờ mà thôi. Ngay bây giờ anh làm được thì anh sẽ làm được. Còn không làm được thì hứa hẹn rằng 100 năm nữa anh cũng không làm được. Chứ không phải là phải bước từ từ, phải thử cái đã, phải chậm chậm đi vô thứ khóc. Một là đây là cái buồn, đây là cái giận, đây là cái bất an. Tôi là người đang nhìn, nó là cái bị nhìn thì tức khắc chấm dứt. Nó phải như vậy. Thế là cũng cái câu nói này, các vị còn nhớ là trong Kinh Bát Nhã có một câu rất là hay nghe. Dường như mình đã có dịp chia sẻ với các vị trong những buổi học ở đây rồi. Đó là khi Bồ Tát Quán Tự Tại chiếu kiến ngũ uẩn giai không độ nhất thiết khổ ách. Thế các vị, cái câu kinh này nó bao trùm luôn cả một cái hệ thống văn học của Bát Nhã. Ta hình dung rằng Bát Nhã có tới 600 quyển. 600 quyển nó gom lại thành một bài kinh Bát Nhã mà chúng ta tụng. Tiếng Việt, tiếng Anh, tiếng Tàu gì cũng có rất ngắn thôi. Học là thuộc lòng thôi. Thế rồi một bài kinh này gom lại một câu đây thôi nghe. Câu đây thôi. Rồi một câu này gom lại cho nhỏ hơn nữa, dễ nhớ nữa. Chỉ có một chữ thôi. Chữ này đây. Soi thấy. Nếu mình dùng cái từ gọn nữa là nhận biết. Kỳ thực là khi anh thấy năm uẩn, đây là sắc nè, đây là thọ, đây là tưởng, đây là hành, đây là thức. Tức là đây là hình hài nè. Đây là buồn vui nè, đây là sự suy nghĩ nè, đây là tư tưởng của tôi vân vân. Khi anh thấy nó thì nó là cái bị thấy. Còn có một cái con người đang thấy nữa. Khi tôi thấy mọi thứ thì có cái để tôi thấy và có cái con người thấy, có phải thế không? Thế thì khi tôi thấy đây là thân nè, đây là đầu, đây là mắt, đây là tai, đây là chân vân vân, thì tất cả những cái này là cái đối tượng bị nhận biết. Tôi là cái con người lớn hơn cái này chứ không phải là tôi chỉ dọn dẹn ở trong cái thân này. Thế rồi từ cái chiều cạn đó, các vị đi vô chiều sâu, các vị thấy rằng đây là buồn, đây là vui, đây là giận, đây là ghét. Thì buồn, vui, giận, ghét là đối tượng bị các vị thấy. Đây là suy nghĩ thầm thì nó trở thành đối tượng để cho các vị thấy. Mà các vị chính là cái năng lực thấy, gọi là cái năng lực chiếu kiến này. Và hành thâm nó hàm một cái nghĩa đó rằng là các vị luôn an trú trong cái sự nhận biết như thế. Chứ không phải là làm cái chi, phải phân tích, lý giải cái thầm thì chi hết. Ta chỉ cần luôn an trú trong cái sự nhận biết. Ta là cái biết, chứ ta không phải là cái bị biết. Ta là cái thấy, chứ ta không phải là cái bị thấy. Ta là mặt trời, chứ không phải ta là hành tinh này. Ta không phải là những hạt bụi, ta không phải là những đám mây. Dùng cái ví dụ đó để quy chiếu lại thưa các vị, năng lực của trí tuệ chân thật nó là Đức Quán Tự Tại bên trong trái tim của các vị. Đó là vị Bồ Tát có công năng tuyệt vời cứu khổ được ta như là tróc tay vậy. Thời gian một tróc tay thôi. Đúng là như vậy đó. Mình hình dung rằng mình bị quá khứ buồn vui của mình, nó làm cho cái nỗi ân hận của mình nó tràn ngập thân tâm của mình mất 20 năm. mình chìm ngập trong nỗi ân hận vô cùng là khổ sở, mình không biết làm sao để loại trừ hết. Thế rồi một hôm mình đọc vào một cái câu kinh như thế này, mình nghe rằng nỗi ân hận là một loại cảm thọ, nó sinh nó diệt trong tâm thức anh. Ngoài cái cảm thọ nó sinh diệt đó, anh còn là một cái phần quan trọng, đó là năng lực trí tuệ đang thấy nó đang sinh đang diệt. Anh là cái thấy. Nỗi ân hận đó là một cảm thọ đang bị anh thấy, cho nên anh không phải là cái nỗi ân hận kia. Mình thử tách mình ra được như vậy, nhìn được nó như vậy. Và cái này thưa các vị, nhìn được chứ không phải là khó khăn nghe. Ta gọi tên cái buồn, gọi tên cái giận, gọi tên đây là nỗi ân hận. Thế thì các vị đã làm được bước đầu là các vị tách mình ra, các vị không đồng nhất mình với những nỗi niềm sinh ra trong các vị. Khi mình làm điều này rồi, và có đủ năng lực để an trú trong cái năng lực nhận biết như vậy, lâu bền thì thưa các vị sẽ thấy là lòng mình nhẹ tên. Lâu giờ mình cứ đồng nhất mình vào nỗi buồn, đồng nhất mình vào nỗi ân hận, mình dìm mình 50 năm. Thế nhưng mà chỉ cần bật sáng được điều này, giác ngộ được điều này, thì mọi nỗi niềm trong tâm thức liền rời các vị ra đi. Không phải là ta, nó là cái bên ngoài ta, nó là cái bị ta thấy. Thế thì cái năng lực bát nhã này, thưa các vị, điều thứ nhất, nó là cái tự hữu của các vị đang có. Điều thứ hai, cái khả năng màu nhiệm của nó là khi các vị làm bật sáng được, thì các vị liền cắt đứt phiền não. Nó còn nhanh hơn bật công tắc đèn để cho ánh sáng tràn ngập trong cái thiền đường này. Bật sáng được chỗ này là thưa các vị, tâm thức của các vị liền chói sáng. Và người ta nhận ra điều này thì gọi là ngộ đạo. Thấy được ánh sáng chánh pháp. Nhận ra được điều này thì mở được con đường thực tập. Còn không thì thưa các vị, mình thực tập rất là nhiêu khê, ì ạch vô cùng, chậm vô cùng, mỏi mệt vô cùng, mà không có chuyển hóa được. Còn nếu ngộ ra chỗ này thì thưa các vị, liền tức khắc các vị liền đứng vào cái vùng trời trí tuệ chân thật, đứng ngay cái vùng trời của tự tánh bát nhã của các vị. Các vị liền soi thấy năm uẩn là cái bị thấy, các vị là cái thấy, thì liền tức khắc là vượt ngang qua được mọi nỗi khổ. Cho nên gọi là độ nhất thiết khổ ách là vậy. Thử làm đi. Và ai cũng có cái điều kiện để làm điều này thưa các vị. Nỗi khổ này tâm thức trên trần đời này không ai mà không có cả. Buồn vì thiếu tiền, buồn vì thiếu tình, buồn vì mất người thân, buồn vì không bằng ai, thưa các vị, tất cả những nỗi niềm đó không có một sinh dân nào trên hành tinh này không buồn cả. Buồn vì tôi sinh ra trong gia đình không giàu có, buồn vì tôi chưa là tỷ phú, vân vân. Mọi thứ nỗi niềm trên trần đời này ta có quyền dùng một pháp hành trì này đoạn trừ. Dịch kịp không vậy? Hay vậy đó. Quý vị nghe cô Mẫn Nghiêm dịch có dễ hiểu không? Hiểu được chứ hả? Ồ, hay quá. Thế thì tại cô Mẫn Nghiêm hay, chứ không phải tại tôi nói đâu. Tôi nói lởm cởm, cô hay á. Ví dụ thứ hai, rất là dễ thương. Thì thứ nhất, đó là năng lực của quán tự tại đoạn sinh tử. Thứ hai, nó là năng lực chiếu sáng. Nó có ba ví dụ. Một là chiếu sáng. Thứ hai là thuốc trị liệu. Thứ ba, nó là chiếc búa thần. Cái ví dụ tuyệt vời đầu tiên đó là cái năng lực bát nhã này. Khi các vị vừa bật lên, dù không gian của căn nhà các vị tối 1000 năm nó đen thui đen thích, thế nhưng mà vừa bật lên là nó chiếu sáng liền. Nó không phải mất thì giờ 1000 năm nó mới đuổi được bóng tối. Nó giống như đèn ấy. Bật công tắc là dù cho nhà này tăm tối 1000 năm người ta không có bật đèn, thế nhưng mà vừa bật thì thưa các vị, ánh sáng liền phủ trùm bóng tối liền chạy mất. Dù có 1.000 năm tối tăm, nhưng mà bật năng lực trí tuệ các vị vừa lên thì bóng tối liền biến mất. Mình có thể chìm trong cái cơn mê, chìm trong cái nỗi phiền muộn 1.000 năm, để cho bao nhiêu nỗi niềm nó dày dò mình, nó bất an, nó trầm cảm. Thế nhưng mà chỉ cần các vị làm một việc vô cùng đơn giản, là các vị là cái thấy, phiền não bất an là cái bị thấy, thì các vị liền tách nó ra liền. Giống như mình bị bệnh quan tưởng, mình cứ đồng nhất mình vào cái ly nước, thế mình rất là khổ sở, mình giữ gìn cái ly sợ người ta đụng vào. Thế nhưng mà mình nhận ra một điều, cái ly là cái bên ngoài, tôi là người đang thấy cái ly, thì liền tức khắc hết bệnh quan tưởng ngay. Thì người ta cầm cái ly nơi nào đó không quan trọng, không có đến nỗi nhào lăn ra khóc sợ chết, không có. Câu chuyện cổ rất là vui, nó cho chúng ta một cái bài học về vấn đề này. Anh chàng kia, anh bị cái bệnh quan tưởng, anh là cái hạt bắp, và anh rất là sợ chim, sợ gà, tại vì chim nó ăn bắp, gà nó cũng mổ hạt bắp. Thế rồi tới một nhà tâm lý trị liệu, nhà tâm lý trị liệu kêu dạy rằng là anh nên nhớ, anh không phải là hạt bắp, anh là con người. Anh có vui, có buồn, có suy nghĩ, có đứng, có đi, đàng hoàng, anh biết không? Anh học thuộc lòng con này cho tôi. Thế anh học thuộc lòng. Anh là gì? Bác sĩ hỏi thế. Anh nói, tôi là con người. Tôi có suy nghĩ, tôi có vui buồn, tôi biết đi, biết đứng đàng hoàng, tôi biết ăn đàng hoàng. Ồ, thế thì hết bệnh rồi đây. Được rồi, mời gia đình tới, trả về. Thế rồi gia đình tới. Bác sĩ mới kêu rồi trắc nghiệm. Nói, anh nói lại cho tôi nghe, anh là gì? Anh nói, tôi là con người, tôi biết vui, biết cười, biết nghĩ suy, tôi không phải là hột bắp. Ồ, chứng minh như thế là anh đã lành bệnh thôi, gia đình dẫn anh về. Thế thì mới vừa dẫn ra khỏi cửa nhà, anh thấy con gà, coi giò anh chạy vô, sợ quá chung cái gầm bàn. Bác sĩ trị liệu vô cùng kinh ngạc, thế này, anh hãy nói cho tôi biết, anh là gì mà anh lại sợ con gà? Anh nói, tôi biết tôi là con người, tôi có suy nghĩ, tôi có vui buồn. Thế nhưng mà con gà nó có biết tôi là con người đâu, cho nên tôi sợ nó mổ chứ. Và thưa các vị, cái câu chuyện này rất hay ở chỗ là ta cứ đồng nhất ta vào buồn, vào giận, vào ghét, vào thương. Như câu chuyện có nghĩa là ta cứ quan tưởng mình là hột bắp, cho nên mình sợ cái chi? Sợ đủ thứ chuyện hết, bất trắc, khổ đau, buồn vui, giận ghét, bất an. Tại vì mình đồng nhất mình vào những thứ đó. Trong khi làm cho năng lực trí tuệ phát triển, nó không có hàm nghĩa rằng anh làm cái gì ghê gớm cả. Anh chỉ cần xoay ý nghĩ anh lại, phục hồi cái sự suy nghĩ quá khứ anh là anh chính là con người thôi, thì mọi thứ như buồn, như giận, như ghét, như thương liền rớt xuống. Mọi khổ đau liền rớt xuống. Tức là anh phục hồi, anh là cái thấy, anh là cái biết, chứ anh không hề là cái bị biết. Cái bị biết đó là buồn, là giận, là ghét, là thương, là lo âu, là phiền não. Nó đang diễn hành phía trước các vị. Điều này rất đúng nha. Tại vì tất cả những điều đó nó đến với các vị có quyền nhìn được nó, có quyền thấy nó, có quyền nhận diện nó, có quyền gọi tên nó. Thế thì cái gì gọi tên? Cái năng lực biết của các vị nó gọi tên, nó thấy. Còn cái bị biết đó là này buồn, này giận, này ghét, này thương. Ta chỉ cần làm một việc bật ánh sáng của sự nhận biết lên, thì gọi là chi? Là chiếu sáng màn đêm vô minh rất là dày của tâm thức ta có từ nghìn đời. Giác ngộ được ta không phải là thân ngũ uẩn này. Ta là cái người chủ, thân ngũ uẩn này là cái đã bị ta nhận diện, bị ta nhìn thấy, bị ta quán chiếu. Nó vui, nó buồn, nó sinh, nó diệt, nó hờn, nó giận, bất an, nó đến, nó đi là chuyện của nó. Nó phải như vậy. Ta là cái con người đang thấy nó, đang vận hành kia. Thì năng lực chiếu sáng này, thưa các vị, nó vừa bật lên thì cả không gian tâm thức của các vị rực sáng. Điều thứ hai, khi các vị bật ra được cái năng lực này thì cái điều nó phát sinh đó là các vị trị liệu được tất cả loại phiền não lâu đời của các vị, lo âu phiền muộn lâu đời của các vị. Có đôi khi cuộc đời này nó có nhiều chuyện tức cười lắm nghe. Cái chuyện tức cười đầu tiên đó là mình cứ phiền muộn vì cái chuyện là mình không bằng người kia, mình thua thiệt người ta. Và thưa các vị, kỳ thực giữa cuộc đời này, nếu mình đem mình đối chiếu với người khác thì một là các vị hơn, hai là các vị thua, phải không? Các vị bảo rằng mình cao hơn người khác ư? Sẽ có những người cao hơn. Rồi các vị bảo rằng mình thấp hơn người khác ư? Có người thấp hơn. Các vị bảo rằng mình giàu ư? Có người giàu hơn. Các vị bảo rằng mình nghèo hơn? Có người nghèo hơn ta. Thế cho nên không có một cái thước đo nào chính xác. Thế mà ta cứ đối chiếu với người này ta buồn, đối chiếu với người kia đó ta kiêu hãnh, vân vân. Thưa các vị, tất cả những cái giả vờ đó nó sinh ra trong tâm thức ta, do vì ta đã quen với cái sự suy nghĩ như vậy. Nhưng mà thưa các vị, chỉ cần ta có được cái chút năng lực trí tuệ, ta quán chiếu tất cả những cái điều suy nghĩ là một nè, buồn vui là hai nè, mặc cảm là ba nè, tất cả những cái ấy thưa các vị, nó đều trở thành cái bị nhận biết. Các vị lui về, các vị an trú trong cái vùng tâm bất động nhận biết. Thế thì mọi thứ buồn vui kia nó không có nhiễu loạn tâm thức các vị được. Tự nhiên là sự an lạc liền có mặt. Buồn rớt xuống, lo âu rớt xuống, mặc cảm rớt xuống, kiêu ngạo rớt xuống. Đó là một loại thuốc trị liệu tất cả loại bệnh của tâm thức. Điều thứ ba, thưa các vị, cái con dao hay là cái búa nó đều giống nhau, tượng trưng cho năng lực trí tuệ này. Nó phá vỡ hết phiền não bất an. Bật lên một ánh sáng của sự nhận biết thì liền tức khắc mọi thứ hiểu lầm của chúng ta về cuộc đời tự nhiên là nó rớt xuống hết. Ví dụ như anh chàng kia được người bạn gái hẹn là gặp nhau tại tiệm cà phê lúc 3 giờ chiều. Thế rồi ngồi đợi 3 giờ không tới, 4 giờ không tới, 5 giờ không tới. 3 tiếng đồng hồ đi qua, người trong đợi thì thắt thỏm. Trong cái cuộc điện thoại gọi cũng không gọi tới. Và xe nào đi ngang cũng dõi mắt trong. Thế rồi, thưa các vị, tới lòng nó phừng phừng cơn giận. Và vừa tức tối vừa giận dữ. Và trong lòng thầm nhủ với mình rằng là cái tên này á, lần đầu tiên hẹn hò với mình mà thế này thì gặp mặt thì phải biết. Tức là trừng trị cho một trận và không bao giờ nhìn lại nữa. Tức là một lần này là đi đứt, không có hẹn hò nữa. Thế rồi chuyện xảy ra, đó là thấy một chiếc xe dừng lại trước cửa tiệm cà phê, người ta mở cửa ra một anh chàng đi cà nhắc. Mặt thì đầy, chân thì sưng. Hóa ra cái anh chàng hẹn hò với mình bị tai nạn dọc đường và một người bạn chở tới. Và anh vô, anh chưa cần nói một lời xin lỗi. Nhưng mà ta hình dung rằng trong tâm thức chị nàng cái gì phát sinh? Mọi cái bực bội, mọi cái tức tối, mọi cái giận dữ, mọi cái sự chuẩn bị để phủ vào đầu anh chàng những cái lời lẽ vô cùng là xúc phạm cay đắng, tự nhiên nó rớt xuống hết. Thưa các vị, chỉ còn một ý niệm gì khởi lên? Thương quá là thương. Bị tai nạn như thế mà vẫn còn lết xác tới xin lỗi. Đã trễ hẹn do vì tai nạn dọc đường, xe bị người ta tông, vân vân. Thế thì các vị hình dung rằng là cái chuyện giận dữ, bực bội, tức tối nó đổi rất là nhanh khi người ta hiểu ra vấn đề, phải không? Chỉ cần hiểu ra một vấn đề thì mọi thứ phiền não liền rớt xuống. Thế thì từ cái ví dụ đó trở lại, thưa các vị, năng lực trí tuệ của các vị mà có mặt, các vị chỉ cần nhận diện được những cái buồn, giận, ghét, thương, những cái suy nghĩ thầm thì này, nó vốn là những cái giả vờ, nó sinh nó diệt trong tâm thức ta. Nó chưa phải là ta thật. Cái con người thật của ta, cái năng lực trí tuệ thật của ta, đó là cái năng lực quán chiếu, đó là cái năng lực sáng tỏ hiện tiền. Nó đang thấy những cái buồn, giận, ghét, thương đang vận hành đi phía trước. Nó đích thực là con người đang ngồi trong nhà vậy. Nhìn những người khách như khách buồn, khách giận, khách ghét, khách thương đi vòng quanh nhà thôi. Chứ không hề là chủ. Còn cái năng lực tuệ giác này mới đích thực là chủ. Do vậy cho nên cái năng lực nó kỳ diệu vô cùng. Mà khi có việc sở hữu nó, mời được nó khởi lên rồi, thì cái chuyện phải phát sinh đó là nó phá nát hết mọi thứ nghi ngờ, mọi thứ phiền não, mọi thứ lo âu, mọi thứ bất an. Tự nhiên nó như vậy thôi. Đó là hai cái ví dụ mà Đức Phật ví dụ trong đoạn kinh này để ta nuôi lớn năng lực trí tuệ ta. Thế rồi điều thứ ba, phần C của vấn đề. Thế Tôn kết luận bằng câu là: thế nên các ông phải nuôi dưỡng năng lực trí tuệ bằng ba cách thôi. Bằng ba cách. Một, văn tuệ. Hai, tư tuệ. Ba, tu tuệ. Điều đầu tiên mình xin thưa đó là ba cái này nó liên hệ một chùm với nhau nhé. Từ văn tuệ nó phát sinh hai phần này, rồi tư tuệ nó cũng phát sinh hai phần này, rồi tu tuệ nó cũng phát sinh hai phần này. Và ba phần này nó nuôi dưỡng với nhau như một vòng tròn. Cái điều dễ hiểu nhất là thế này: mình nghe là một nè, mình đọc, mình học là hai nè. Nó giúp cho mình có một cái năng lực tư duy, thưa các vị. Cái ý thức thầm thì của các vị đây, nó vận hành trong cái sinh hoạt đời thường, nó bén nhạy hay không bén nhạy là từ khả năng các vị thu nhập những dữ kiện bên ngoài vào. Mình đừng tưởng rằng có những vấn đề mà mình chỉ cần nhìn qua mà biết được cách dễ dàng, thưa không. Trong quá khứ mình đã từng suy nghĩ về điều đó, chiêm nghiệm về điều đó, tra khảo về điều đó và đã có ít nhiều kinh nghiệm về điều đó, cho nên bây giờ nhìn là mình phán quyết việc đó rất là đúng. Có những con mắt của những nhà doanh nghiệp họ hay lắm. Đi trên đường phố thế này, họ nhìn một cái khu công nghiệp hoặc là họ nhìn cái con đường đang mở, thì họ đã biết rằng cái khu đất này trong tương lai 10 năm, 15 năm gì nó sẽ mắc vô cùng. Họ bén lắm đó. Họ đi hỏi thăm giá cả rồi họ mua liền những mảnh đất đó, là thưa các vị, trong khoảng chừng 5 đến 10 năm là tự nhiên đất nó lên giá gấp 5 lần, gấp 10 lần. Họ trở thành những nhà kinh doanh địa ốc vô cùng đơn giản. Họ nhìn một khu chợ thôi, họ biết rằng là họ đầu tư cái món chi thì có thể giàu được, thưa các vị. Có khi những người có cái khả năng chuyên môn vậy, họ không cần nhìn đó, họ ngửi mùi thôi, họ đã biết được cái vùng đó phát triển hay không phát triển. Nó kỳ lạ vậy. Thế thì mình hỏi nhau, tại sao mấy cái tên nó giỏi vậy? Nó làm giàu hay vậy? Thưa các vị, họ đã có một cái quá trình suy nghĩ về điều đó, tư duy về điều đó. Nó nhuần nhuyễn đến nỗi là họ không cần vận hành cái sự suy nghĩ bình thường như chúng ta. Họ liếc mắt một vòng, họ biết mọi thứ. Có một lần đó mình được hỏi, nói thưa thầy, với con mắt của con thì con nhìn một cái đàn bò 50 con như thế này, con không biết con nào là con bò của gia đình con. Thế nhưng mà tại sao thầy có thể biết con bò này của gia đình ai, con bò kia của gia đình ai là sao? Mình cười ngắt và nói: các vị là những người khách, có khi 10 năm các vị mới có cơ hội gặp đàn bò một lần. Thế rồi các vị hình dung rằng cái em bé 5 tuổi đây thôi, chứ không phải là tôi nữa. Các vị hỏi nó coi con bò này tên gì, được gia đình nào nuôi, thì nó nói cho các vị nghe 50 con bò này nó biết tên hết, và nó biết con bò đó của ai, vân vân. Tại sao hay vậy? Do vì từng ngày, thưa các vị, là sáng lùa bò đi, chiều lùa bò về, với con mắt của ta ta thấy dường như nó giống nhau, nhưng mà với nó thì mỗi một con bò nó có sắc thái riêng, nó có tên tuổi riêng, thậm chí là từ đằng xa nó nhìn nó đã biết. Thì thưa các vị, cái tình trạng của chúng ta từ những ví dụ đó thì trở lại điều này: muốn có được cái năng lực tư duy thuận với dòng chảy chánh pháp, nương với tuệ giác của Đức Phật để có thể khởi được một suy nghĩ cho đúng đắn, thì thưa các vị, cái điều vô cùng quan trọng đầu tiên là cái con đường học Phật Pháp. Từ con đường văn tuệ, ta mới có được một cái suy nghĩ, ta mới có một cái tư duy, nó thấm nhuần được năng lực giác ngộ. Kỳ thực là ta chưa khởi phát được cái năng lực giác ngộ viên mãn như Đức Thế Tôn, cho nên chúng ta mượn cái năng lực giác ngộ Đức Phật để dùng, để xài, Và khi chúng ta mượn nó thuần thục rồi thì nó trở thành của ta thôi. Cho nên con đường văn tuệ bước đầu để chúng ta đi vô tư tuệ là như vậy. Tôi ví dụ một cách rất là dễ hiểu thì các vị thấy văn tuệ đứng hàng đầu là thế này. Ví dụ như các vị chưa từng đọc sách, các vị rất là mong muốn được viết một cuốn sách, hoặc là các vị rất ao ước được làm một bài thơ. Thế nhưng mà trong các vị nó không có chữ. Thấy cảnh thì nó tràn đầy cảm xúc, nhưng mình không có chữ để viết thành một câu thơ. Do vì mình đâu đã có vốn. Thế thì thưa các vị, cái điều đầu tiên để viết được cuốn sách, người ta phải có cái vốn từ trong đây, có ý tưởng trong đây. Muốn làm được bài thơ thì ta phải có cái vốn từ ngữ trong đây, có ý tưởng trong đây, từ cảm xúc thực bên trong tâm thức. Người ta mới chọn từ, người ta mới đưa nó ra thành từng câu, nó thành thơ. Bằng không thì ta viết thơ mà người ta tưởng đâu là văn dần thôi chứ có thơ thẳng chi. Thì nó cũng như vậy thưa các vị. Cái con đường nuôi dưỡng trí tuệ nó đi vào bằng cái cửa ngõ này. Từ con đường văn tuệ trước, nghe, đọc, học, rồi mới dần đến cái con đường tư duy. Và hai con đường này nó vững vàng rồi thì nó thành đạt được cái con đường là cái tiến trình tu của chúng ta. Nó vô cùng vững chắc. Và từ cái tiến trình tu, ví dụ như công phu tọa thiền của chúng ta, nó làm cho tâm mình lắng, làm cho những sao động của lòng nó yên đi. Thế thì nó dội ngược về, nó làm cho cái khả năng nghe của các vị càng ngày càng sáng tỏ, khả năng suy nghĩ của các vị nó càng ngày càng sâu sắc. Cho nên ba phần này nó là một, nó dung thông nhau, nó tác động vào nhau, nó nuôi dưỡng nhau. Đó là cái tiến trình Đức Thế Tôn dạy chúng ta phải nuôi dưỡng trí tuệ là như vậy. Thế rồi cái điều cuối cùng nữa đây là Thế Tôn kết đoạn này đó là năng lực trí tuệ. Cái thành quả của năng lực trí tuệ. Cái đoạn kinh này Đức Phật nói là người có trí tuệ thì ngay con mắt phàm phu này trở thành tuệ nhãn, ngay con mắt phàm phu này trở thành mắt Phật. Trong kinh văn gọi là có năm tầng của mắt nghe. Nhục nhãn, thiên nhãn, năm tầng. Bắt đầu là nhục nhãn, thiên nhãn, ba là pháp nhãn, bốn là tuệ nhãn, năm là Phật nhãn. Nhục nhãn là con mắt này, nó lèm nhèm tới tuổi già không thấy đường. Thế nhưng mà thưa các vị, Đức Thế Tôn chứng qua Phật rồi thì cũng dùng con mắt này. Rồi chư thiên cũng con mắt này. Rồi cái việc gần nhắc giải thích thưa các vị, con mắt là một phần của cái thấy thôi. Cái thấy từ bên trong mới là quan trọng, phải không? Ngày xưa thì ta không có phân biệt được con mắt và cái thấy nó khác nhau. Thế rồi y khoa càng ngày càng phát triển thì họ khám phá ra một điều là con mắt chỉ là một cái dụng cụ thôi, tức là cái nhãn cầu này nó chỉ dụng cụ thôi. Của cái hệ thần kinh dẫn truyền mới là quan trọng, thấy hay không thấy nó còn là hệ thần kinh. Rồi thưa các vị, hệ thần kinh đó truyền thông tin tới trung ương thần kinh, nó phân biệt được thế này, thế nào, thế kia thì còn là giai đoạn thứ ba nữa. Thế nhưng mà cái điều gọn hết là thế này. Ngay trong cái nhìn của các vị, nhìn như thế này thì con mắt phàm phu, nhìn như thế này thì con mắt của chư thiên, nhìn như thế này thì con mắt của hàng thinh văn, nhìn như thế này thì mắt của Bồ Tát, nhìn thế này thì con mắt của Phật. Cũng từ cái nhìn mà ra. Thế nào là ngay con mắt phàm phu này mà cái nhìn trở thành cái nhìn của vị thiên đế? Thiên đế họ có cái nhìn là xuyên qua tường vách, họ nhìn là thấu đến thiên hà vũ trụ, gọi là thiên nhãn thông mà. Nhưng mà cái tầng nghĩa thâm sâu ngay nơi đây mình muốn giải thích thưa các vị, ngay con mắt của các vị mà nhìn mọi người giữa trần đời này, các vị không có trút phiền muộn vào người, không có thù oán, không có ghét người, thì con mắt đó là con mắt của vị thiên ạ. Rất lành, rất thiện. Có những con mắt của loài người nhưng mà nhìn thì đầy nghi ngờ, thì con mắt đó là con mắt của loài, không phải là người. Rồi có những con mắt của loài người, thế nhưng mà nhìn là trút căm thù, giận dữ vào người, thì con mắt đó là mắt của quỷ dữ. Còn con mắt nhìn mà đầy thèm khát, cháy bỏng sự khát thèm, không bao giờ dừng lại cái sự thèm khát, gọi là vô cùng điên cuồng trong cái dục vọng, thế thì con mắt đó được gọi là mắt của loài Atula, khát thèm vô độ. Thế thì ngay con mắt này, thưa các vị, nếu các vị thấu đạt được chánh pháp, thì ngay con mắt này gọi là con mắt pháp nhãn, là nhìn thấy ngay nơi hình hài ngũ uẩn này, người ta tưởng chừng như nó đẹp, tưởng chừng như nó sang, tưởng chừng nó cao quý, thế nhưng mà các vị chỉ thấy nó là một bộ xương bao bọc bên ngoài một cái hình hài. Kỳ thực là với con mắt này, khi không có ý niệm thì người ta chỉ thấy nó là một hình khối thôi, sắc màu thôi. Còn ý niệm ta phổ vào, cho nên ta thấy này nam, này nữ, này đẹp, này xấu, nó từ ý niệm ta. Thế là dùng con mắt Phật hay là con mắt Pháp, có hàm nghĩa rằng ta thấy mọi hình hài, nhưng mà trong đây nó không có sinh khởi ý niệm. Và cái ý niệm nó sinh khởi đầu tiên của người tu là thấy đơn thuần đó là một bộ xương trắng bao phủ vào một hình hài bằng thịt và da góp lại thành giống như nhau thôi, thì con mắt đó đã chứng được cái tầng tuệ đầu, thấy được vô thường của các pháp. Mình dùng vài ví dụ vậy để đưa đến cái tầng, thưa các vị, pháp nhãn đó là nương vào chánh pháp của Phật để nhìn mọi vật là pháp nhãn. Và khi pháp nhãn thành đạt sâu xa thì có được cái tuệ quán, tức là có được cái năng lực trí tuệ chân thật để nhìn thấy năm uẩn vốn không. An trú được trong pháp hành trì như thế liên tục thì chứng nghiệm được cái tầng cuối cùng, đó là ngay con mắt này chứng con mắt Phật. Thấy vạn pháp nó sinh, nó diệt, nó đến, nó đi, nó quay cuồng như mộng mị. Và cái thấy thì nó không mộng mị, mọi cái thì sinh diệt, nhưng mà cái nhận biết thì nó không sinh diệt. Thưa các vị, đạt đến cái trình độ cao vời của năng lực trí tuệ, như Đức Phật tổng kết, đây là cái thành quả nhất định mà khi chúng ta tu thì ngay hiện đời chúng ta nếm được hương vị của pháp hành này. Mình giải thích thêm một điều nữa, cống hiến cho các vị. Trong nhà Phật chia ra làm hai loại trí tuệ nghe. Một là căn bản trí, hai là hậu đắc trí. Căn bản trí là gì? Tức là cái năng lực trí tuệ tự hữu các vị đang có, đang sử dụng. Tức là cái trí tuệ chân thật mà ban đầu chúng ta giải thích đó, nó đã tiềm phục sẵn nơi các vị rồi. Cái năng lực suy nghĩ thì do quá trình học tập. Năng lực tư duy do quá trình học tập. Cái năng lực diễn đạt mọi đối tượng đến trước các vị thì do cái quá trình học tập để có. Tôi ví dụ, các vị nhìn trên bàn thấy cái hoa lan này, do vì các vị đã từng tiếp xúc với loại lan này, cho nên các vị nhìn, các vị nói đây là một loại lan nhưng mà màu nó màu tím. Có một loại khác đó là màu trắng. Có loại khác nó có hương thơm. Có loại khác nó đẹp hơn, nó cao hơn. Tức là tùy vào sự hiểu biết của các vị trong quá khứ, những dữ kiện các vị nạp vô, các vị có thể phân biệt 1000 loại lan phía trước các vị bằng cái khả năng suy diễn. Thế nhưng mà cái phút giây đầu các vị nhìn thì cái sự nhận biết của các vị nó đơn thuần chỉ là tôi là người đang thấy, tất cả những cái này là cái bị thấy. Thế thì cái phần trí thức giả vờ ta bỏ đi, cái phần ban đầu đó là cái năng lực nhận biết, cái tuệ giác nhận biết của các vị ban đầu đó gọi là cái năng lực tự hữu mà các vị đã có. Thế nhưng mà trong cái quá trình ta nhìn á, thì nó luôn có cái sự xâm nhập của cái tâm thức phân biệt, nó luôn nghĩ. Tức là cái sự phân tích, chia sẻ, lý giải tất cả những đối tượng đến trước ta, nó luôn sinh khởi rất là nhanh. Trong khi cái năng lực biết thì đã có, nhưng mà ta luôn bị cái phần suy nghĩ nó luôn lấn vào, cho nên mình luôn bị nhận chìm trong cái dòng suy nghĩ. Đầu mình nó luôn rất là nhạy, luôn phân biệt. Và trong cái quá trình tu có nghĩa là ta làm cho cái năng lực nhận biết của chúng ta nó dừng lại ngay cái tự thể của nó. Tức là nhìn chỉ nhận biết đơn thuần mà không suy nghĩ gì cả. Rồi chúng ta tập tành như vậy, có khi mất rất là nhiều thời gian, nó mới đến cái trình độ là hậu đắc trí, tức là chứng nghiệm được cái năng lực nhận biết không lời thì thầm, cái năng lực nhận biết đơn thuần thôi. Thì thưa các vị, đến giai đoạn này thì ta gọi nó là chứng được Phật nhãn. An trụ ngay cái nhận biết đơn thuần, an trụ ngay cái con người quan sát, nó không có đồng nhất nó vào cái bị quan sát. Đầu tiên thì cái con người quan sát đã có sẵn, thế nhưng mà cái con người quan sát nó luôn bị những cái đối tượng quan sát lôi nó đi tuồn tuột. Rồi trong cái quá trình tu, quá trình thực tập, mình làm thế nào đấy dừng lại ngay cái con người đang quan sát mà đừng bị những cái đối tượng quan sát nó lôi nó đi. Và cuối cùng chứng nghiệm được cái phần Phật trí này, gọi là hậu đắc trí. Không biết là Mẫn Nghiêm dịch có dễ cái đoạn này không vậy? Các vị nghe dễ hiểu không? Dễ hiểu. Quá hay rồi. Thưa đại chúng, là chúng ta dừng ở đây. Còn một phần nữa mới hết bài này. Mình cố tình giải thích để cho các vị ứng dụng hành trì. Là cái công phu thiền tập nó đơn giản chỉ là một việc như vậy mà thôi. Các vị luôn làm người đang quan sát. Quan sát buồn giận đang sinh ra trong các vị. Muốn làm được điều này thì các vị phải luôn là người đang quan sát tự thân các vị. Đang thấy mình. Tôi đang nói trước các vị, nhưng mà tôi vẫn đang thấy tôi. Thấy nó không có hàm nghĩa rằng là con mắt này phải quay ngược gì hết á. Đang nhìn ra ngoài, nhưng mà cái nhận biết đang phủ trùm toàn thân, đang rót năng lượng sáng bừng nhận biết vào tự thân. Bước đầu sẽ dẫn khởi bước thứ hai là các vị sẽ thấy từng cái vui buồn đang sinh đang diệt trong các vị. Thiền tập nó vô cùng đơn giản, nó chỉ ngần đó việc mà thôi. An trú trong pháp hành thiền như thế thì các vị có nội lực sung mãn. Các vị đi tới, các vị đi lui, các vị ngồi, các vị đứng, các vị nói, các vị cười gì cũng đang an trú trong thiền tập được. Và tự nhiên là thân thể mình nó sống bừng bừng lên. Nó tặng cho mình một cái hương vị thực tập vô cùng là hưng phấn. Nó có một cái niềm vui tự nhiên sinh ra. Và mình có một cái sức mạnh rất lớn. Chắc như vậy đó. Thực tập đi rồi thấy. Hãy dùng cái năng lượng nhận biết tưới lên toàn thân ta, phủ sống toàn thân ta. Ta hãy là người quan sát. Hai cái từ đó nó rất là dễ để cho chúng ta đi vô sự thực tập nha. Xin dừng ở đây. Xin cảm ơn đại chúng.